chương 5, bài tụng về Tỳ Bà Xá Na. Quán: phàm chẳng phải trí thì chẳng biết cảnh, nếu chẳng có cảnh thì trí chẳng sanh. Trí sanh là biết cảnh mà sanh, biết cảnh là do trí sanh mà biết. Trí sanh mà biết thì biết không có cái bị biết, sở liễu. Biết cảnh mà sanh nên sanh không có cái hay sanh, năng sanh. Sanh không có cái hay sanh, tuy trí mà chẳng phải có. Biết mà không có cái bị biết, tuy cảnh mà chẳng phải không. Không tức chẳng không, có tức chẳng có. Có không đều chiếu cả hai thì diệu ngộ hiển nhiên. Như lửa được củi vàng thêm cháy mạnh, củi dụ như cảnh để phát sanh, lửa dụ cho diệu trí biết cảnh. Có lời rằng: đạt tánh không chẳng trói buộc, tuy duyên giả không đắm trước. Hai cảnh có không đồng soi, một tâm trung quán siêu vượt. Nếu trí biết nơi cảnh, tức là trí biết cảnh không. Như mắt thấy hoa không là mắt biết hoa không. Nếu trí biết nơi trí, tức là trí biết trí không. Như mắt thấy con mắt không là mắt biết mắt không. Trí tuy biết cảnh không và biết trí không, nhưng chẳng phải không trí biết cảnh. Cảnh không trí vẫn có. Trí biết cảnh không và trí không, nên không có cảnh nào trí chẳng biết. Như con mắt biết hoa không và biết mắt không, nhưng chẳng phải không biết có mắt thấy hoa. Hoa không mắt vẫn có. Mắt biết hoa không và mắt không, nên có hoa nào mà mắt chẳng biết. Lại nữa, tất cả các pháp đều là duyên giả dối. Vì nhân duyên sanh nên đều không tự tánh. Một pháp đã vậy, muôn pháp cũng vậy. Cảnh trí theo nhau thì đâu chẳng lặng. Vì sao? Vì pháp nhân duyên tánh không sai biệt. Nay đây ba cõi luân hồi, sáu đường lên xuống, tịnh uế khổ lạc, phàm thánh sai khác đều do ba nghiệp, bốn nghi, sáu căn đối cảnh. Theo tình tạo nghiệp, quả báo chẳng đồng. Thiện thì hưởng lạc, ác thì thọ khổ. Cho nên kinh nói: thiện ác là nhân, khổ lạc là quả. Phải biết, pháp không có tướng nhất định, tùy duyên tập hợp cấu thành. Duyên chẳng phải là có ngã, cho nên gọi là tánh không. Không nên chẳng phải khác, do đó muôn pháp đều như. Vì thế kinh nói: sắc tức là không, bốn ấm kia cũng vậy. Như vậy, đâu riêng gì loài phàm tục có duyên sanh, mà hàng tam thừa thánh quả cũng từ duyên có. Thế nên kinh nói: Phật chủng từ duyên khởi. Do đó, muôn cơ tụ hợp, người đạt thì không đâu chẳng phải đạo tràng, sắc tượng vô biên. Người ngộ rồi thì không có gì chẳng phải bát nhã. Cho nên kinh nói: vì sắc vô biên nên biết bát nhã cũng vô biên. Vì sao? Vì cảnh chẳng phải trí thì chẳng biết, trí chẳng phải cảnh thì chẳng sanh. Trí sanh thì biết cảnh mà sanh, biết cảnh thì trí sanh mà biết. Trí sanh mà biết, biết không có cái bị biết, sở liễu. Biết cảnh mà sanh, sanh không có cái hay sanh, năng sanh. Sanh không có cái hay sanh thì nội trí lặng lặng. Biết không có cái bị biết thì ngoại cảnh như như. Như và lặng không sai khác thì cảnh và trí hợp nhất, muôn lụy đều hết, diệu chỉ hãy còn. Cho nên kinh nói: bát nhã không biết mà không cái gì chẳng biết. Như vậy, diệu chỉ chẳng phải biết, không biết mà biết vậy. Chương 6. Bài tụng về Ưu Tất Xoa. Thiền: phàm định loạn đôi đường, nhưng nguồn động tịnh không hai. Ngu tuệ trái nẻo mà gốc sáng tối chẳng khác. Bọn mê theo tối phản sáng, bỏ tịnh cầu động. Người ngộ phản động theo tịnh, bỏ tối cầu sáng. Sáng sanh thì chuyển ngu thành tuệ, tịnh lập thì dứt loạn thành định. Định lập là do phản động, tuệ sanh là do bỏ tối. Tối và động liên hệ trong lòng phiền não, tịnh và sáng hướng về nơi vật biểu lộ. Vật không thể làm ngu là do công của tuệ, phiền não không thể làm loạn là do công của định. Định tuệ lại giúp cho sự lặng yên sáng suốt. Ngu loạn buộc nhau ở chỗ tối tăm, diêu động. Động mà hay tịnh, tức là loạn mà định. Tối mà hay sáng, tức là ngu mà tuệ vậy. Như thế, gốc của tối và động không khác. Sáng và tịnh do đây hợp đạo. Nguồn của ngu và loạn chẳng khác, định và tuệ do đó đồng tông. Tông đồng thì vô duyên từ, định tuệ thì tịch mà thường chiếu. Tịch mà thường chiếu thì song giữ, cả hai đều cho. Vô duyên từ thì song đoạt, cả hai đều cướp. Song đoạt thì ưu tất xoa, thiền. Song giữ thì tỳ bà, quán và sa ma, chỉ. Vì sa ma tha, chỉ, tuy tịch mà thường chiếu. Vì tỳ bà xá na, quán, tuy chiếu mà thường tịch. Vì ưu tất xoa, thiền, chẳng phải chiếu, chẳng phải tịch. Vì chiếu mà thường tịch, nên nói tục mà tức chân. Vì tịch mà thường chiếu, nên nói chân mà tức tục. Chẳng phải tịch, chẳng phải chiếu, nên ngậm miệng ở tỳ gia. Lại nữa còn có 10 môn quán tâm. 1. Nói về pháp nhĩ. 2. Nêu ra quán thể. 3. Nói về sự tương ưng. 4. Cảnh tỉnh sự thượng mạng. 5. Răng sự biến lười sao lãng. 6. Nêu lại quán thể. 7. Nói về thị phi. 8. Chọn lựa thuyên chỉ. 9. Chạm cảnh thành quán. 10. Khéo hợp với nguồn huyền. 1. Nói về pháp nhĩ. Luận về tâm tánh thì rỗng rang thông suốt, nguồn động tịnh không hai, chân như tuyệt lự cùng niệm duyên chấp trước cũng chẳng khác, hoặc kiến lăng xăng cùng tột chỉ là nhất tịch. Nguồn linh không hình, soi vào thì có thiên sai, ngàn thứ sai khác. Thiên sai chẳng đồng, nên tự lập ra cái tên pháp nhãn. Nhất tịnh không khác, nên cái hiệu tuệ nhãn vẫn còn. Cả hai lý và lượng đều tiêu, thì công năng Phật nhãn tròn đủ. Vì vậy, tam đế nhất cảnh, nên lý pháp thân hằng thanh tịnh. Tam trí nhất tâm, nên ánh bát nhã thường soi chiếu. Cảnh trí thầm hợp, nên giải thoát tùy cơ. Chẳng phải dọc, chẳng phải ngang, mà đạo tròn đủ như chữ Y, gặp gỡ nhau một cách nhiệm màu. Cho nên biết diệu tánh của tam đức rõ ràng không trái, nhất tâm sâu rộng khó lường, đâu có cái gì chẳng phải là đường giải thoát. Do đó, tức tâm là đạo, có thể nói là lần theo dòng mà đến được nguồn vậy. 2. Nêu ra quán thể. Chỉ cần biết nhất tâm, tức không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không. 3. Nói về sự tương ưng. Tâm cùng với không tương ưng thì khen chê đâu có mừng lo. Thân cùng với không tương ưng thì dao cắt hay hương xoa cũng đâu có khổ sướng. Y báo cùng với không tương ưng thì thí cho hay cướp đoạt cũng đâu có được mất. Tâm cùng không mà chẳng không tương ưng thì ái kiến đều quên, từ bi cứu khắp tất cả. Thân cùng không mà chẳng không tương ưng thì bên trong đồng với cây khô, bên ngoài hiện đủ oai nghi. Y báo cùng không mà chẳng không tương ưng thì vĩnh viễn dứt sự tham cầu mà đem tiền của giúp người. Tâm cùng không mà chẳng không chẳng không mà chẳng phải chẳng không tương ưng, thì thật tướng mới tỏ, mở tri kiến Phật. Thân cùng không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải không tương ưng, thì một trần nhập chánh thọ, các trần tam muội khởi. Y báo cùng không mà chẳng không, chẳng không mà chẳng phải chẳng không tương ưng, thì hóa sanh đài hương, lầu báo, cõi nước trang nghiêm. 4. Cảnh tỉnh sự thượng mạng. Nếu chưa được như trên thì chưa tương ưng. 5. Răng sự biến lười sao nhãn. Như qua biển cần phải lên thuyền, không nhờ thuyền thì làm sao qua được. Tư tâm cần phải nhập quán, chẳng có quán thì lấy gì để minh tâm. Tâm còn chưa minh thì ngày nào tương ưng. Hãy nên suy xét kỹ, chớ nên tự thị. 6. Nêu lại quán thể. Chỉ biết nhất niệm, tức không bất không, phi hữu phi vô. Chẳng biết tức niệm, tức không bất không, phi phi hữu phi phi vô. 7. Nói về thị phi. Tâm chẳng phải hữu, tâm chẳng phải vô, tâm chẳng phải phi hữu, tâm chẳng phải phi vô. Là hữu là vô, tức là xa vào thị. Phi hữu phi vô, tức là rơi vào phi. Như vậy, chỉ là cái phi, sai, của thị và phi, chưa phải là cái thị, phải, của phi thị và phi phi. Nay dùng hai cái phi để phá hai cái thị. Thị phá phi, thị vẫn còn là phi. Lại dùng hai cái phi để phá hai cái phi. Phi phá phi tức là thị. Như vậy, chỉ là cái thị của phi thị và phi phi, chưa phải là cái bất phi, bất bất phi, bất thị, bất bất thị. Cái lầm về thị phi nhỏ nhiệm rất khó thấy, phải để tinh thần sáng suốt, tư lự lặng yên, hầu nghiên cứu kỹ lưỡng. 8. Chọn lựa thuyên chỉ. Nhưng mà chí lý thì không lời, mượn văn ngôn để nói về ý chỉ của lý. Ý chỉ và tông thú chẳng phải là quán, nhờ tu quán để hội được tông thú. Nếu ý chỉ chưa minh thì lời chưa đúng, nếu tông thú chưa hội thì quán chưa sâu. Quán sâu mới hội được tông thú, lời đúng mới rõ được ý chỉ. Ý chỉ và tông thú đã hiểu rõ rồi thì lời nói và quán đâu còn tồn tại nữa. 9. Chạm cảnh thành quán. Phàm diễn lại ngôn từ, nêu lại quán thể là muốn nói về tông thú và ý chỉ không khác. Lời nói và quán tùy nơi mà dời đổi. Đổi lời thì ngôn và lý không sai, đổi quán thì quán và ý chỉ không khác. Ý chỉ không khác tức là lý, lý không sai tức là tông. Tông thú và ý chỉ là một nhưng hai tên, mà lời nói và quán là phương tiện dẫn dắt. 10. Khéo hợp với nguồn huyền. Phàm người ngộ, tâm đâu chấp quán mà mê ý chỉ. Người đạt giáo, há trệ lời mà lầm lý. Lý tỏ thì đường ngôn ngữ dứt, lời nào có thể nói bàn. Ý chỉ hội thì chỗ tâm hành diệt, quán nào có thể nghĩ ngợi. Tâm ngôn chẳng thể nghĩ bàn, thật đáng là diệu khế hoàng trung vậy. Chương 7. Cấp bậc lần lượt của ba thừa. Phàm đại đạo mầu nhiệm thì vi tế sâu xa, lý bạc sự biểu hiện của danh tướng. Chí nhân rỗng rang vắng lặng, lượng vượt ra ngoài các số, mà có thể khởi lòng từ vô duyên tùy cơ cảm ứng. Chỉ thú bất nhị tùy theo căn tánh để phân chia, thuận vật quên mình nên làm mà không làm, suốt ngày dạy bảo mà chẳng khác gì không nói, lập giáo nhiều đường mà chẳng trái một đạo. Vì vậy, Đại Thánh Từ Bi ứng cơ lợi vật, gom về chỗ sâu kín thì muôn kinh chẳng khác. Hàng trung hạ quán tứ đế, thập nhị nhân duyên mà tự thành tiểu, bậc cao thượng tu lục độ mà thành đại. Do đó, hạng ngu mê không thể tự hiểu, hoặc nhân nghe nói mà ngộ giải, nên hiệu là thanh văn. Nguyên vì chỗ tu lấy tứ để làm bản hạnh, quán vô thường mà sanh sợ nghĩ không tịch để cầu an, sợ luân hồi trong lục đạo, ghét sanh tử của tam giới, thấy khổ thường ôm lòng chán lìa, dứt tập hằng sợ nó sanh, chứng diệt riêng khế hợp với vô vi, tu đạo chỉ luận đến tự độ, tâm đại thệ chưa khắp, đạo nhiếp hóa không thực hành, lục hòa kính rỗng không, lòng thương ba cõi chẳng vận dụng, nhân trái vạn hạnh, quả thiếu viên thường, lục độ chưa tu, chẳng phải tiểu thừa thì là gì? Đó là đạo thanh văn vậy. Hoặc có người chẳng nhân người khác nói mà tự ngộ vô thường, ngẫu nhiên duyên tán mà thể hội được chân lý, nên gọi là duyên giác. Nguyên chỗ tu tập của các ngài lấy thập nhị nhân duyên làm bản hạnh. Quán vô minh tức mà không, đạt các hành mà vô tác. Hai nhân đã chẳng nghiệp thì năm quả đâu còn báo. Ái thủ hữu không còn tì vết thì lão tử cũng đâu còn ràng buộc, nên có thể tức thì một mình giải thoát. Ở yên chỗ vắng vẻ yên lặng, quán vạn vật biến hóa mà ngộ lý vô thường, thấy thu tàn mà vào chân đạo. Bốn oai nghi nghiêm nghị, nhiếp tâm lự để an vui. Tánh thích ở một mình, ưa nghỉ ngơi nơi rừng vắng, chẳng ưa thuyết pháp, chỉ hiện sức thần thông để hóa độ người. Vào lúc không có Phật xuất thế, các ngài làm ngọn lửa tiếp nối Phật đăng. Thân chỉ ưa vắng lặng, ý thích trong sạch rỗng rang. Ở một mình trên đỉnh núi hoang liêu, quán các duyên tan mất. Chẳng làm lợi ích khắp cho mọi người, tự lợi cũng chưa viên mãn. Đối với bậc hạ thì có phần hơn, còn so với bậc thượng thì chưa đủ. Cả hai đều chẳng phải phẩm loại của các ngài, mà địa vị ở trung thừa. Đấy là đạo Bích Chi Phật vậy. Như người căn tánh vốn sáng, công đức chứa nhóm nhiều đời, học chẳng bác thiệp mà vẫn tự sanh được sự hiểu biết. Tâm không duyên bất cứ chỗ nào mà hay lợi vật, từ bi rất lớn, chẳng bị ái kiến câu thúc, suốt ngày cứu độ chúng sanh, chẳng thấy có chúng sanh được độ. Nhất và dị đều đồng diệu chỉ, giải và hoặc đồng nguyên, nhân và pháp đều không, cho nên gọi là Bồ Tát. Nguyên vì hạnh tu của các ngài lấy lục độ làm chánh nhân, thực hành bố thí thì bỏ thân hết của, trì giới thì kiết la, giới nhỏ cũng không phạm, nhẫn nhục thì thấu rõ vô ngã, cắt thân nào hại gì, an nhẫn sự khen chê, bát phong chẳng động, tinh tấn thì siêng năng cầu pháp, chí đạo như cứu lửa cháy đầu. Sự tu hành và giáo hóa người trong khoảng sát na cũng không gián đoạn. Thiền na thì thân tâm yên lặng, an ban vi tế, ở trong tịch định để tự nuôi thân, dùng bốn oai nghi để lợi vật. Trí tuệ thì rõ biết, duyên khởi tự tánh vô sanh, muôn pháp đều như, nguồn tâm vắng lặng. Tuy biết phiền não không thể xả bỏ, bồ đề không thể nắm lấy mà có thể chẳng chứng vô vi, độ chúng sanh trong nhiều kiếp, rộng tu vạn hạnh, bình đẳng quan sát các loài, dưới đến tứ đế, thập nhị nhân duyên, trên gồm cả pháp bất cộng. Tâm đại thệ trùm khắp, đạo tứ nhiếp gồm thâu, lấy ba cõi làm nhà, bốn loài sanh làm con. Vận dụng hai thứ bi trí, hai thứ phước tuệ trang nghiêm siêu việt nhị thừa. Riêng ở bậc thượng, đó là bậc đại thừa vậy. Vì vậy, Lý Nhất Chân theo căn tánh mà có thứ bậc sai khác, như được sự lợi ích tùy cơ nên nói đủ cả ba thừa. Nhưng mà chí lý hư huyền cùng tận đến chỗ vi diệu thì một còn chẳng có, huống là nói đến ba. Ba mà chẳng ba nên nói là ba, một mà chẳng một nên nói là một. Chẳng phải ba mà một, ba còn chẳng ba thì một mà ba, một cũng đâu có một. Một chẳng một tự chẳng phải ba, ba chẳng ba tự chẳng phải một. Chẳng phải một, một chẳng phải thì ba không còn. Chẳng phải ba, ba chẳng phải thì một chẳng lập. Một chẳng lập vốn chẳng phải ba, ba không còn vốn không có một. Một ba vốn không, cái không này cũng không, cái không không đó không có gốc nên diệu tuyệt. Như vậy thì một đâu bị phân, ba đâu được hợp. Hợp phân là từ nơi người vậy, lý nào có khác với lời ư? Ví như có ba con thú qua sông, con sông vốn một, đâu có gì ba con thú mà hợp. Lại đâu riêng gì con sông chẳng phải gì thú mà hợp, mà thú chẳng phải do sông mà phân. Sông còn chẳng thành ba con sông, đâu được lấy sông để hợp ba con thú. Thú còn chẳng thành một con thú, há được lấy thú mà thành sông. Sông chẳng phải thú nên đâu thể ba, thú chẳng phải sông nên đâu thể một. Chỉ một con sông bao cả ba con thú mà sông chưa từng ba, ba con thú qua một con sông mà thú chưa từng một. Thú chẳng phải một con để biết chân của chúng có ngắn dài, sông chẳng phải ba để rõ nước kia không có sâu cạn. Nước không có sâu cạn ví như pháp không có sai khác, chân có dài ngắn là dụ cho trí của mỗi bậc có sáng tối khác nhau. Như vậy pháp vốn không có ba, mà người tự có ba hạng vậy. Nay đây điểm khởi đầu của ba thừa thì tứ đế được nêu lên trước hết. Pháp vốn đã không có sai khác thì tứ đế cũng đâu chẳng phải đại, mà nói rằng hàng thanh văn quán nó địa vị lại ở bậc tiểu. Thế mới biết tứ đế tợ như sông, người ví như thú. Hàng thanh văn kém nhất dụ như thỏ, tuy lội qua sông mà chân không đến đáy, nên chưa có thể biết được chỗ sâu tột. Địa vị các ngài còn ở bậc thấp, đâu phải tất cả những người quán tứ đế đều thành tiểu. Như người trí chiếu cao minh, lượng bằng voi lớn thì có thể đến cùng nguồn tận mé, hiển nhiên thành đại. Cho nên biết kẻ hạ trí quán thì được quả thanh văn, người trung trí quán thì được quả duyên giác, bậc thượng trí quán thì được quả Bồ Tát. Biết tông rõ ràng há cho toan tính ư? Vì thế thanh văn thấy khổ mà dứt tập, duyên giác ngộ tập tan rã mà quán ly, Bồ Tát thấu rõ nguồn chân, biết tập vốn không hòa hợp. Ba người cùng quán tứ đế nhưng chứng quả có khác nhau, bởi do quán có cạn sâu, đối chiếu hẳn có cao thấp. Vì vậy hạ thừa tu bậc hạ, chưa tu điều của bậc trung và thượng. Thượng thừa tu bậc thượng mà gồm tu cả trung hạ. Bậc trung tu trung hạ chẳng tu được bậc thượng. Thượng trung hạ do người, chẳng phải tứ đế khiến người có đại tiểu. Nhưng ba thừa dù khác mà cùng đồng một điểm trọng yếu là thoát khổ. Thanh văn tuy tiểu hoặc ái kiến đã trừ, nên đối với ba cõi không còn lo âu, thân phần đoạn diệt vậy. Ba minh chiếu sáng tỏ tường, nên việc trong tám vạn kiếp hiện tiền, sáu thông mặc ý vô vi, nên có thể đi xuyên qua vách núi. Có lúc đi đứng trên không hoặc an nhiên ngồi nằm, đi trên nước nhẹ như lông hồng, bước trên đất như đi trên nước. Công năng cửu định đầy đủ, 18 thứ biến hóa tùy tâm. Nhưng trong ba tạng nói Phật là nhìn trên địa vị sáu căn thanh tịnh, nên có bằng có kém. Chỗ bằng là cùng trừ tứ trụ, nếu hàng phục vô minh, ba tạng là kém. Phật còn là kém, nhị thừa khá biết. Nhìn lên đoạn và phục tuy khác, ở dưới có sự cách biệt, ngộ và mê. Như vậy, nhị thừa có lỗi gì mà chẳng muốn tu? Đức Như Lai vì đối với hàng đại căn, muốn dẫn họ về bảo sở, khiến tu chủng trí đồng khế hợp với chữ y viên mãn. Đương thời hoặc có khen hay chê, đề cao hay hạ thấp. Hạng phàm phu chẳng biết, rồi lại sợ bị quở. Nhưng họ đâu biết, mình ái kiến hãy còn, nên còn cách hàng nhị thừa xa lắm. Tuy cũng nói đến tu đạo, nhưng các hoặc sử chưa bỏ. Chẳng những thân và miệng chưa đoan chánh, cũng là tâm xiểm khúc. Kiến sanh từ nơi ý, nên giải trái với chân thuyên. Chẳng y theo thánh giáo, chưa từng học hỏi bậc minh sư. Căn duyên chẳng phải chỉ huân tập từ đời trước, kiến giải chưa dự vào hàng sanh tri, mà có khả năng thế trí biện thông đàm luận suốt ngày. Có lúc lấy lời trong kinh bẻ cong theo cái hiểu của mình, luôn tuồng nói bậy để dối kẻ ngu, bài bác nhân quả tội phước. Thuận tình thỏa thích sanh yêu, nghịch ý bực bội ông giận. Hình trạng của ba thọ còn nguyên mà tự xưng địa vị đồng hàng Bồ Tát. Các lỗi đã trình bày ở chương đầu chưa dứt thì chúng hãy còn trói buộc người. Pháp Đại Thừa chưa tu mà dám chê bậc tiểu học, nói cho sướng mồm một lúc, cái họa chê bai đành rành, ba đường khổ luân chịu báo nhiều kiếp. Ôi thật đáng thương thay, nói đến lòng thêm chua xót. Nhưng mà người đạt tánh đối cảnh càng thêm soi chiếu, bậc quên tâm cùng với điều thiện chẳng có bận lòng, huống chi lỗi lầm sai quấy của ba nghiệp đâu để trong tâm một điểm trần. Vì vậy bậc đã soi thấy đạo huyền thì ba thọ đã sạch ở nguồn tâm, hàng tẩy uế đã tảo trừ bảy chi của thân miệng. Đối với loại vô tình thì không phạm hạt bụi chiếc lá, đối với loại hữu thức thì không phiền đến bọ sâu, khe sâu chưa đủ trong để sánh với các ngài, tuyết bay chẳng đủ sạch để so với các bậc ấy. Mến đức như chim tung cánh muốn bay cao tột đến trăng sao, bỏ ác như cá sợ câu lặn sâu tận đáy sông đáy biển. Ánh sáng huyền diệu của mặt trời cũng hổ với sự chiếu xa của trí, thượng giới thẹn cùng ba cõi duyên tiêu. Cảnh trí hợp để rỗng không tròn đầy, định tuệ quân bình để ngang nhau một cách mầu nhiệm. Ruộng dâu dầu đổi nhưng tâm vẫn không dời, núi biển có dời nhưng trí vẫn không đổi. Mà có thể ở chỗ huyên náo, ngưng thần soi chiếu, nguồn tâm sáng sạch, tuệ giải vô cùng. Quán pháp tánh để được chân như, xem lời Phật để y theo liễu nghĩa. Như vậy trong nhất niệm pháp môn nào chẳng đủ. Bằng như người diệu tuệ chưa bày, tâm không chuẩn đích, giải chẳng hợp lý, hạnh thiếu siêu trần, trái pháp tánh mà thuận phàm tình, bỏ viên thuyên mà chấp quyền thuyết. Thế nên theo thứ lớp tùy cơ, đối căn mà lập giáo. Chương này chỉ nói đến diền mối, còn những chi tiết khác bỏ qua chưa bàn đến. Đường lối tông môn có cạn có sâu, nay chỉ nói sơ lược về chỉ thú của nó. Cái học của ba thừa có ảnh hưởng là cho biết được phần vị của nó vậy.